Đoạn này chỉ ra Phật nói trí như sai biệt. Này đại huệ, pháp y Phật nói tất cả pháp vào tự tướng cộng tướng là nhân tập khí tự tâm hiện, là nhân vọng tưởng tự tánh chấp trước tương tục. Các thứ chẳng thật như quyển, các thứ chấp trước không thể được. Ba Phật nói, ba Phật tức là Phật pháp thân, Phật báo thân và Phật quá thân, gọi là ba Phật nói. Nói cái gì? Nói trí và như, nó không có giống nhau, không có đồng nhau. Cho nên nói ba Phật nói trí như sai biệt. Bây giờ trước hết Phật bảo ngài đại huệ, pháp tức là pháp thân Phật đó, y Phật tức là báo thân Phật, nói tất cả pháp vào tự tướng cộng tướng là nhân tập khí tự tâm hiện. Nghĩa là nói các pháp vào tự tướng tức là cái tướng riêng, cộng tướng tức là cái tướng chung. Thì tướng riêng và cái tướng chung đó đều từ tập khí tự tâm hiện. Bởi vì tất cả chúng ta ở thế gian này luôn luôn chấp hoặc là tự tướng hoặc là cộng tướng là thiệt. Thí dụ như cái nhà, rồi cái gì gọi là tự tướng, cái gì là cộng tướng? Như tấm vách, rồi tấm vách đó từng cục gạch, mỗi cục gạch chứ có cái tướng riêng biệt của nó thì gọi đó là tự tướng. Rồi nhiều cục gạch ráp lại thành tấm vách thì tấm vách được gọi là cộng tướng đó. Thì như vậy, hoặc là mình chấp một cục gạch, hoặc là mình chấp toàn tấm vách, thì cái chấp đó gọi là chấp của tự tướng hoặc là của cộng tướng. Mà tự tướng cộng tướng đều không có cái thật, do cái tập khí chủng tử của mình từ nhiều đời nó hiện ra, cho nên nó như quyển. Mà đã là như quyển quá cho nên các thứ chấp trước đều không thể được, tức là không đúng. Đây là giải thích. Hiện tiền các pháp tự tướng cộng tướng đều nhân tập khí chủng tử của tự tâm hiện ra, hay khởi hiện hạnh vọng tưởng tương tục chấp trước. Là tất cả các pháp hiện tiền, nào là tự tướng, nào là cộng tướng, đều bởi cái nhân của tập khí chủng tử, tức là cái thói quen mê lầm của mình á, của tự tâm mà hiện ra, chứ không có gì thiệt hết. Hay khởi ra cái hiện hạnh, rồi cái vọng tưởng mình chấp trước nối tiếp không dừng, do đó cho nên nó thành các pháp thiệt. Y tha chủng tử hiện ra các thứ như quyển, vọng chấp hiện hạnh, sở chấp các thứ không thể được. Y tha tức là những chủng tử nương lên cái khác mà có, gọi là y tha chủng tử hiện ra các thứ như quyển. Bởi vì các pháp nó không tự có, cái này cái kia hợp lại mới có, cho nên gọi nó là y tha. Thành ra khi nào nói y tha tức là nói cái lý duyên khởi, mà duyên khởi cho nên nó như quyển. Mà đã như quyển mình vọng chấp hiện hạnh, rồi sở chấp các thứ đó, sở chấp các thứ đó đều không có thể được. Đây là duyên khởi vô sanh, do mê được giác ngộ đó. Nếu mình đạt được các pháp tự tướng cộng tướng, từ y tha khởi nó không có thiệt, do vọng tưởng chấp mà ra, thì như vậy đó là mình biết được cái pháp duyên khởi. Mà pháp duyên khởi đó mình biết rõ nó gốc từ mê mà có, như thế như vậy là mình được giác ngộ. Cho nên do mê được giác ngộ, làm thanh tịnh cõi Phật, thành tựu chúng sanh, là những lời dạy của y Phật. Y Phật tức là báo thân Phật đó. Vì báo thân Phật dạy mình biết các pháp duyên khởi, do biết các pháp duyên khởi cho nên nó có như quyển như quá. Vì vậy mà mình không có chấp trước, từ không chấp trước đó mà tâm nó được thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh rồi thì tạo các pháp đều được thanh tịnh. Vì vậy mà nó làm cho cõi Phật thanh tịnh. Phàm pháp Phật là tự tánh thanh tịnh giác. Pháp Phật tức là pháp thanh Phật. Pháp thanh Phật là cái gì? Là cái tự tánh giác nó thanh tịnh sẵn có của chính mình đó. Cái tánh giác mà sẵn có thanh tịnh nơi chính mọi người chúng ta gọi đó là pháp thanh Phật. Tự tánh thanh tịnh giác này chúng sanh cùng Phật đều đủ, đều có đủ. Mê thì toàn mê, ngộ thì toàn ngộ, chẳng do thiên kiến, chẳng nhờ công quân, tự tánh thiên nhiên vậy. Như vậy thì cái pháp thân là cái tánh giác thanh tịnh. Bởi vậy cho nên có chỗ gọi là pháp thân, có chỗ gọi là tánh giác. Nó khác nhau nhưng mà sự thật đều là chỉ chung cho cái thể giác thanh tịnh không hình tướng đó, mà ở chúng sanh, ở Phật đều có đủ hết, không ai thiếu. Nhưng mà nếu chúng ta mê thì toàn mê. Nghĩa là sao? Tức là nếu mình có cái tánh Phật mà không từng biết, không từng biết thì hoàn toàn không biết gì hết. Còn ngộ thì toàn ngộ. Nghĩa là mình ngộ được cái tánh Phật đó rồi thì mình hoàn toàn biết rõ mình có cái tánh Phật chứ không nghi ngờ nữa. Thì cái đó không do tri kiến, tức là không do cái hiểu biết mà biết được nó, mà chính do cái tự thầm nhận. Chẳng nhờ công quân, không phải do quân tập mà được cái tánh đó. Tại sao vậy? Vì cái tự tánh này nó sẵn có, cho nên gọi là thiên nhiên vậy. Y Phật tức là bát nhã, do pháp thân lưu xuất. Tức là nói về báo thân Phật đó, thì luôn luôn là cái trí tuệ bát nhã. Mà cái trí tuệ bát nhã đó nó từ đâu ra? Tức là từ pháp thân mà ra. Cho nên có chỗ tôi nói là pháp thân bát nhã giải thoát đó. Pháp thân là chỉ cho pháp thân Phật, còn bát nhã chỉ cho báo thân Phật. Giải thoát là chỉ cho quá thân Phật. Giống từ tự tánh sanh, lại có chiếu nơi tự tánh trang nghiêm thân độ, gọi là báo thân. Như vậy thì cái y Phật này tức là báo thân Phật đó, nó từ pháp thân lưu xuất, tức là từ tự tánh mà sanh, rồi nó chiếu nơi tự tánh, nó chiếu rọi tự tánh. Như vậy đó là cái công trang nghiêm thân và độ. Thân là cái thân 32 tướng tốt của thân, độ là cái cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm đó, thì gọi đó là báo thân. Quá Phật là tùy loại ứng quá khắp vào tất cả chỗ. Nghĩa là nói về quá thân Phật thì tùy theo loài mà quá hiện, không có nhất định. Có khi thì lớn, khi thì nhỏ, khi là làm chúng sanh này, khi làm chúng sanh khác. Vì vậy mà ở tất cả chỗ, tùy tất cả loại, cho nó không có cố định. Tự tánh thường tịch quang độ là do tự thọ dụng, chẳng phải chỗ người khác biết được. Bởi vì tự tánh thường tịch quang độ là chỉ cho của pháp thân, mà pháp thân thì tự mình biết chứ người khác không thể biết được. Báo Phật tha thọ dụng cùng Bồ Tát thập địa chung, tức là về cái báo thân thuộc về tha thọ dụng, cái pháp thân thuộc về tự thọ dụng. Nhớ vậy đó. Bởi vì pháp thân thì tự mình biết, tự mình dùng, còn báo thân là có hình, có tướng, có phương tiện, cho nên được người khác nhờ đó mà tỉnh giác, cho nên gọi là tha thọ dụng. Vì vậy mà cùng Bồ Tát thập địa chung, tức là giống như các hàng Bồ Tát từ hàng thập địa hay hiện thân giáo hóa chúng sinh đó. Vì vậy mà nói cùng Bồ Tát thập địa chung. Thánh phàm đồng cư tức là quá Phật độ, tùy loại đều nhập, chỗ thấy mỗi loại đều khác. Thánh phàm đồng cư cũng như cái cõi của mình ở đó, gọi là phàm thánh đồng cư độ đó. Nghĩa là trong đó có phàm rồi cũng có thánh. Mà phàm nó là chỉ cho chúng sanh, thánh là chỉ cho quá thân Phật. Tùy loại đều nhập, chỗ thấy mỗi loại đều khác, nghĩa là cái hiểu biết nó khác biệt nhau. Chính là cái loài người mà cái hiểu biết nó cũng không đồng nữa, đừng có nói là các loài khác. Trong loài người mà có khi thì kẻ hiểu cao, có khi thì người hiểu thấp, nghĩa là kẻ cao người thấp nó cũng sai biệt, chứ đừng nói từ chúng sanh này đến chúng sanh khác. Vì vậy cho nên cái chỗ mà quá thân Phật quá độ đó, cái cảnh nó không đều. Bởi vậy cho nên xét theo lý này thì Đức Phật Thích Ca giáo hóa ở cõi Ta Bà này, cái thân đó là pháp thân hay báo thân hay quá thân? Quý vị xác định coi cái gì thân? Quá thân là báo thân. Coi bộ chưa có kẻ thì hiểu về người hiểu khác. Cái thân của Phật mà giáo hóa ở cõi Ta Bà này đó, thì cõi Ta Bà này gọi là phàm thánh đồng cư. Mà phàm thánh đồng cư thì thân nào giáo hóa? À, quá thân giáo hóa. Bởi vậy cho nên cái thân của Phật ở cái cõi này gọi là quá thân. Tại sao vậy? Nếu là báo thân là do phước báo mà được, mà chẳng lẽ cái phước báo của Phật mà nghèo thiếu tới đến đổi khô khan như Ấn Độ sao? Phải không? Vì vậy mà nếu nói đó là báo thân Phật thì không thể được, thì chẳng qua đó là quá thân. Bởi vậy cho nên cái quá thân thì tùy theo cái cảnh, tùy theo loài, thì chúng sanh ở trong cảnh khổ thì cũng quá thân ở trong cái cảnh khổ như họ, để giáo hóa họ. Vì vậy mà thân của Phật căn cứ theo đây thì gọi đó là quá thân. Còn báo thân như nói thân Đức Phật Di Đà ở quả Cực Lạc đó, gọi là báo thân. Bởi vì theo sở nguyện mà được, thì nguyện cái cõi của mình nó đẹp đẽ thế nào, người sanh đi đó thụ hưởng thế nào như chân, thì như vậy đó là cái báo thân, nó là cái quả báo do công hạnh tu. Còn Đức Phật Thích Ca, cái quả báo của Ngài mà chẳng lẽ mà ít quá so với các Đức Phật khác như vậy sao? Phải không? Chư Phật thì cõi trang nghiêm, còn cõi của Ngài có trang nghiêm không? Gò nõng, cao thấp, đủ thứ hết. Do đó cho nên đó là quá thân Phật. Xong cũng ước được lược lý, ước lược lý nên lãnh thâm. Pháp cùng báo quá chẳng phải ba, chẳng phải một. À, nói trên cái sự tướng phân chia thì nó như vậy, nhưng mà nói về trong cái lý thì pháp thân, báo thân, quá thân nó nói dường như ba mà kỳ thật là một, không rời nhau. Bởi vậy nên hồi nãy tôi nói pháp thân bát nhã giải thoát đó, phải không? Pháp thân bát nhã giải thoát nó dường như ba, mà có ba không? Bởi vì pháp thân là cái thể, rồi bát nhã là trí tuệ, là dụng, rồi giải thoát đó là cái công năng của mình thực hành. Như vậy thì tuy dường như ba mà nó không phải ba. Thanh độ lẽ như vậy, thuyết pháp cũng như thế. Về nhân quả cõi trời cõi người cũng có lý vô thượng chánh trên. Kinh Bát Niết Bàn nói có khi Như Lai nói về thế đế mà người cho là đệ nhất nghĩa đế, có khi Như Lai nói đệ nhất nghĩa đế mà người cho là thế đế, lại tứ đế, tam thừa, trung hóa đều không có nhất định. À, nghĩa là bởi vì có khi Phật nói cái đó là cái lý phàm tục mà người ta lại hiểu cái đó là cái lý giải thoát. Có khi Phật nói lý giải thoát mà ta hiểu lại là cái lý phàm tục. Đó là vì cái hiểu của chúng sinh nó không có cố định, nó không giống nhau. Lại tứ đế và tam thừa chung quá, tức là phải quán chung hết. Tại sao vậy? Bởi vì trong đó nó không có cái gì gọi là cái cố định hết, cho nên đều không có nhất định. Lại nữa, đại tuệ chấp trước như khởi tự tánh, sanh tướng vọng tưởng tự tánh. Đại tuệ thí như nhà quyển thuật, nương cỏ cây ngói gạch tạo ra các thứ quyển quá, khởi tất cả chúng sanh bao nhiêu hình sắc, khởi các thứ vọng tưởng, các vọng tưởng kia cũng không chân thật. À, ở đây Đức Phật nói thêm, nói gì chúng ta chấp trước các cái pháp duyên khởi cho nó là thiệt, gọi là tự tánh đó. Các pháp do duyên khởi mà mình cho nó là thiệt, rồi sanh ra cái tướng vọng tưởng tự tánh, sanh cái tướng rồi khởi cái vọng tưởng cho đó là có thành pháp, gọi là vọng tưởng tự tánh. Như bây giờ tất cả các cái sự vật ở giữa trên đời này, cái nào là thiệt không? Thiệt hay giả? Trên thực tế thì mình chưa có chứng nghiệm nổi, nên tuy nó giả mà vẫn còn ham, còn mến đó. Bởi vậy nên cái lời nói và cái hành động nó không đi theo nhau, là vì chưa có chứng thực được cái lý mà mình đưa hiểu. Bởi vậy nên chư Bồ Tát khi mà các ngài làm tất cả Phật sự đều thấy nó là quyển hóa ở đây. Thí như nhà quyển thuật nương cỏ cây nó gặp tạo ra các thứ quyển hóa, rồi khởi tất cả chúng sanh bao nhiêu hình sắc, khởi các thứ vọng tưởng, các vọng tưởng kia cũng không có chân thật. Như vậy thì tất cả cảm mà duyên hợp hư dối thành, tất cả chúng sanh duyên hợp hư dối thành, rồi trong chúng sanh duyên hợp hư dối thành có những thứ vọng tưởng, vọng tưởng đó thiệt không? Cũng là hư dối nữa, cho nên nó không thiệt. Y duyên khởi tự tán, khởi vọng tưởng tự tán, như nào quyển thuật y cỏ cây nói gạch vân vân, hóa ra các hình sắc, khởi các vọng tưởng duyên khởi đã quyển, thì vọng tưởng thành dối. Đã là duyên khởi nó quyển, thì ở trong cái duyên khởi khởi vọng tưởng về nó, thì cái vọng tưởng nó cũng là dối, không có thiệt. Bởi vậy nên chúng ta có cái dở là khi mà nhìn sự vật biết nó là duyên khởi, nghĩa là tin chắc như vậy, không nghi, nhưng mà không thấy nó quyển quá, phải không? Ví dụ cái đồng hồ là duyên khởi, ai cũng chấp nhận, vì đâu có cái thể đồng hồ thiệt, từng bộ phận ta ráp lại cái thành cái đồng hồ, thì đó là duyên hợp, duyên khởi. Nhưng mà giờ nói cái lý duyên khởi thì quyển quá, phải không? Mình thấy duyên khởi thì dám thấy, mà quyển quá thì chưa dám, phải không? Rồi nếu cái đồng hồ là duyên khởi thì thân này cũng là duyên hợp, duyên hợp tức là duyên khởi, thì đồng hồ quyển quá thì thân này quyển quá không? Cũng quyển quá nữa. Mà quyển quá nữa thì cái đồng hồ người ta xin mình dám cho không? Không dám cho thì cái thân này ai mà xin lỗ tai, xin cái lỗ mũi gì đó mình dám cho không? Tuy nhiên nói nó là quyển quá mà động tới thì thôi, thấy không? Chứ không có tha. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái hiểu của mình một đàn mà cái sống mình một ngã là tại sao? Bởi vì cái hiểu nó mới chỉ có hiểu trong cái lý trí thôi, chứ còn nó chưa có thấm nhuần trong toàn thể ngoại cái tâm niệm của mình. Vì vậy mà khi lý luận thì nói hay lắm, mà chạm thực tế thì dở quá dở, phải không? Đó là tại vì chưa thấm nhuần những gì hết á. Cho nên nhiều khi ngồi lại lý luận thì nói thân quyển thân giả, nói nghe rành rẽ, tưởng mình là thánh con rồi, phải không? Nhưng mà ra gặp việc hành cái thì mình trở thành phàm tục đó. Đó là để nói lên cái chỗ chúng ta hiểu mà chúng ta chưa có hành. Hiểu thì có hiểu mà hành chưa có hành. Thì bây giờ nói tới tu thì hành đó, mà không hành hiểu không chưa gọi là tu, mà có hành mới gọi là tu. Như vậy thì mình hiểu được cái lý duyên khởi, rồi cái gì duyên khởi là giả dối, là như quyển, thì đó là mới có cái hiểu. Mà hiểu thì chưa gọi là hành, mà chưa hành thì chưa gọi là tu. Bây giờ chúng ta phải hành. Cho nên ở trong chúng nhiều khi chúng ta cứ đuổi nhau trong cái hiểu thôi, mà ít có đua nhau trong cái hành đó, phải không? Cái hiểu thì ngồi lại ngồi bàn cãi nhau, thì đó là đua nhau trên cái hiểu. Mà nếu mà đua nhau trên cái hành thì sao? Đua nhau trên cái hành thì chắc là khỏe lắm, phải không? Quỳnh này chê Quỳnh kia, Quỳnh dốt quá,
Thôi tham gì quyền, dốt cũng được, không dốt cũng được. Phải không? Chê quý thầy xấu quá. Ôi cái quyền quá, còn nói gì tốt xấu. Thì như vậy thì tức là có hành chưa? Như vậy đó là hành, mà đó hành vậy mới gọi là tu. Thế còn mình cứ lý luận, mà lý luận rồi thì động tới thì nổi sanh lên, thì cái đó chưa có tu. Nhớ như vậy. Cho nên nói tới tu là nói tới hành, chứ không phải nói tới cái lý giải. Lý giải là trong khi mình nghiền ngẫm, đọc kinh đọc sách, hoặc là lúc nghe giảng dạy, thì lúc đó là lúc mình lý giải. Mà lý giải rồi phải hành, chứ không phải lý giải rồi đủ. Bởi vậy nên cái tu là một cái thực hành. Như thế đại huệ, yên duyên khởi tự tánh, khởi vọng tưởng tự tánh, các thứ tâm vọng tưởng, các thứ tướng hành sự và tướng vọng tưởng, chấp trước tập khí vọng tưởng, ấy là tướng vọng tưởng tự tánh sanh. Đại huệ ấy gọi là y Phật thuyết pháp. Đây là Phật dạy thêm, y duyên khởi tự tánh, tức là y nơi cái lý nhân duyên sinh khởi. Thì lẽ ra nhân duyên sinh khởi thì không có tự tánh, mà mình lại chấp là có tự tánh. Có tự tánh tức là có thực. Rồi khởi cái vọng tưởng tự tánh, rồi khởi vọng tưởng cũng cho nó là thực. Ngoài thấy pháp thực, ở trong cái tâm vọng tưởng cũng thấy nó là thực nữa. Các thứ tâm vọng tưởng, các thứ tướng hành sự và tướng vọng tưởng, tức là tướng ở trong tâm và tướng ở bên ngoài. Rồi chấp trước tập khí vọng tưởng, cứ chấp chặt vào đó thành một thói quen vọng tưởng, ấy là tướng vọng tưởng tự tánh tâm. Do đó mà cái tướng vọng tưởng thấy các pháp thiệt nó sinh khởi. Đại huệ ấy gọi là y Phật thuyết pháp, là Đức Phật báo thân thuyết pháp cho chúng ta thấy các pháp duyên khởi không thiệt, do cái vọng tưởng chấp trước mà thành. Hiểu được như vậy, thấy được như vậy, đó là y theo cái lời dạy của Đức Phật báo thân. Y duyên khởi này mà tánh vọng chấp thiệt, đây là chỉ lý do thanh vọng tưởng, lý do thanh vọng tưởng ở trước mắt. Nó là từ cái duyên khởi rồi cái tánh vọng chấp nó hiện, đó là cái lý do mà thanh ra vọng tưởng ở trước mắt. Xong xét về ban đầu, trước y tập khí từ vô thủy duyên khởi hiện ra, cái thói quen chấp trước của mình từ vô thủy cho mới mới đây. Bởi vậy cho nên theo cái lý duyên khởi mà hiện, nên nói là các thứ tâm vọng tưởng, các thứ tướng hành sự, tướng vọng tưởng duyên khởi đã hiện, lại hay dẫn phát tập khí vọng tưởng tiếp nối. Cái duyên khởi nó hiện rồi, rồi mình chấp duyên khởi là thiệt, rồi từ đó, rồi theo đó mà phát ra cái tập khí. Tập khí tức là cái thói quen. Rồi vọng tưởng cứ như vậy mà tiếp nối. Cho nên nói chấp trước tập khí vọng tưởng, đâu biết tập khí thải do bất giác, duyên khởi này liền đó vô sanh. Nếu khi nào mình biết những cái thói quen chấp trước các pháp là thiệt đó, là cái thói quen đó là do cái mê lầm, là bất giác. Nếu biết được nó là do bất giác mà sanh cái thói quen đó, là mình đã giác rồi đó. Rồi biết cái nào là duyên khởi thì cái đó là không có tự tánh, không tự tánh, đó là vô sanh. Như vậy thì rõ cảnh duy tâm, vọng tưởng không chỗ gá, từ báo Phật nói. Như vậy thì các pháp nó từ cái mê mà khởi, cho nên nó đều từ tâm mà ra. Rồi vọng tưởng, nếu biết các pháp là từ tâm ra thì còn chấp nó làm gì. Như vậy cho nên vọng tưởng hết. Đó là cái lý do báo thân Phật nói. Đại huệ, pháp Phật lìa tướng tâm tự tánh, tự giác cảnh giới sở duyên của thánh, dựng lập tạo tác. Nói về pháp thân Phật ấy, thì lìa cái tướng tâm tự tánh, tức là lìa cái tướng tâm mà cho rằng thực có đó, tự giác cảnh giới sở duyên của thánh, tức là tự giác cảnh giới mà do các bậc thánh người ta nhận được, hiểu được mà dựng lập, tạo tác, tức là dựng lập ra, đó là pháp thân. Đây giải thích lìa tướng tự lìa tướng tâm tự tánh là lìa tự tâm tương ưng với pháp tướng. Nhân tự tâm tương ưng với pháp tướng, tức là cái tâm mà chạy theo hình tướng các pháp đó. Tướng tâm đã lìa thì giác thể liền hiện, không chủ không y, chẳng phải tâm chẳng phải cảnh. Nếu mà tướng tâm mình lìa được các cái cảnh tương ưng với nó hay là các cái tướng tương ưng với nó, thì cái giác thể liền hiện, không chủ cũng không có y, tức là y là nương, chẳng phải tâm chẳng phải cảnh. Thì cái điều này á, nó đúng là cái chỗ mà chúng ta đang tu đó. Chúng ta hiện giờ đang tu là tu làm sao? Tức là không cho cái tâm mình chạy theo cảnh, dính mắc với cảnh. Mà đây dùng chữ tự tâm tương ưng với pháp tướng đó, nghĩa là xa lìa, nó không dính với cảnh, thì gọi là tướng tâm đã lìa. Mà lìa rồi thì cái giác nó, giác thể liền hiện, và giác thể đó là chỉ cho pháp thanh chứ không gì khác. Mà nếu pháp thanh hiện thì cái pháp thanh đó không có chủ, không có y, chẳng phải tâm cũng chẳng phải cảnh. Bởi sao vậy? Vì thấy có chủ thì tức là có khách đối đãi năng sở, còn nếu có y thì tất nhiên có cái năng y sở y, tức là cái hay nương tựa và cái bị nương tựa. Thì như vậy đó là cái cảnh đối đãi, chẳng phải là tâm chẳng phải là cảnh. Chỗ chân thật đó nó không phải nói là tâm cũng không phải nói là cảnh. Chỗ ngôn ngữ suy nghĩ dứt bạc chỉ người chính mới biết, đây là pháp Phật nói vậy. Nhưng mà cái chỗ mà suy nghĩ nó không nên đến, ngôn ngữ nói không được, thì cái chỗ đó chỉ ai chứng tới mới biết, đây là pháp Phật nói. Pháp Phật tức là pháp thân Phật nói. Bởi vì quý vị nhớ rằng tại sao suy nghĩ dứt bạc ngôn ngữ cũng không có thể đến được? Bởi vì ngôn ngữ thì đối đãi, mà suy nghĩ thì nó là loạn động. Cái chỗ đó nó không phải đối đãi, không phải loạn động, cho nên vừa có nghĩ thì nó đã mất. Vì vậy mà nói rằng chỉ có ai chứng mới biết, nói chứng mới biết. Đây là có nhiều người họ nói Phật nói mình có pháp thân, mà tại sao tôi chưa bao giờ biết? Chưa bao giờ biết là tại sao? Tại chưa bao giờ mình dứt suy nghĩ, phải không? Mà chưa dứt suy nghĩ thì làm sao biết được? Cho nên dứt được suy nghĩ thì tự nhiên chứng biết cái đó. Đại huệ quá Phật nói thí giới nhẫn tinh tấn thiền định và tâm trí tuệ huệ, lìa ấm giới nhập giải thoát thức tướng, phân biệt quán sát dựng lập, vượt hẳn kiến chấp ngoại đạo và kiến chấp vô sắc. Nói về quá thân Phật, như bây giờ chúng ta kiểm lại trong giáo lý thì Đức Phật Thích Ca ngài dạy như pháp lục độ, phải không? Pháp lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, thì đó là quá thân Phật nói. Rồi trong nó chia ra là ngũ ấm, thập bát giới, thập nhị nhập, thì cái đó cũng là quá thân Phật nói. Rồi nó là giải thoát thức tướng, phân biệt quán sát dựng lập, tức là dựng lập những cái cách phân biệt để mà quán sát, tức là quán sát các pháp nó hợp như thế nào, nó tan rã như thế nào, vân vân. Vượt hẳn kiến chấp của ngoại đạo, nó vượt xa những cái chấp ngoại đạo, và kiến chấp vô sắc, vô sắc tức kiến chấp các quả trời vô sắc đó. Bởi vậy cho nên nói quá thân Phật nói nó là giải thoát. Giải thoát là vậy đó, tức là sáu pháp ba la mật dạy bảo Bồ Tát lìa ấm giới nhập được môn giải thoát. Ác là nói chung của tam thừa, đều phân biệt thức tướng, dựng lập tự thân, chẳng đồng với ngoại đạo nhận thức làm tâm, khởi chấp vô sắc giới về thức tưởng. Như vậy thì chẳng những ngoại đạo mà phàm phu cũng cho cái thức là tâm, phải không? Cái phân biệt đó là tâm. Còn ở đây để chỉ thẳng cho biết rằng tất cả cái đó phân tích ra nó không phải là tâm, cho nên mình khéo tu được giải thoát. Đại huệ lại pháp thân Phật lìa phan duyên lìa tất cả tướng căn lượng sở tác diệt, chẳng phải các phòng thu thanh văn duyên giác và ngoại đạo chấp trước ngã tướng và cảnh giới sở chấp, tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng dựng lập. Thế nên đại huệ tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng phải xuyên tu học, tự tâm hiện kiến chấp nên phải trừ diệt. À, đây khi muốn nói xong ba cái việc pháp mà Phật nói, tức là pháp thân Phật nói, báo thân Phật nói, quá thân Phật nói, thì cuối cùng Đức Phật khuyên ngài đại huệ phải y cứ vào pháp thân Phật nói đó mà lấy cái chỗ đó làm cái chỗ tu hành, chứ đừng có mình mắc kẹt trong cái báo thân hay là quá thân Phật nói. Cho nên người nói pháp thân Phật lìa phan duyên, phan duyên lìa. À, lìa phan duyên tức là không còn có cái vinh theo các pháp, gọi là lìa phan duyên. Phan duyên lìa tức là cái năng phan duyên và sở phan duyên, hai cái đó đều không còn. À, tất cả tướng căn lượng sở tác diệt, tức là căn lượng là các căn mà suy nghĩ phân biệt đó đều diệt hết, chẳng phải các phàm phu thanh văn duyên giác và ngoại đạo chấp trước ngã tướng, không phải cái tướng ngã mà của những người đã chấp, và cũng không phải cảnh giới sở chấp nữa, không phải cái cảnh giới năng chấp và sở chấp. Tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng dựng lập, tức là cái tự giác thánh, cái chỗ tự giác mà của các bậc thánh, tự mình giác tự mình nhận, nó cứu kính, tức là cùng tột cái tướng sai biệt dựng lập, dựng lập ra cái tướng sai biệt hoặc thế này hoặc thế kia. Thế nên đại huệ tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng, cái đó đó phải xuyên tu học. Tự tâm hiện kiến chấp, tức là những cái kiến chấp mà do tự tâm hiện đó nên phải trừ diệt. Thì hai cái Đức Phật nêu lên rõ ràng, bên tự giác thánh cứu cánh sai biệt tướng thì cái đó phải siêu tu học, còn ở bên mà tự tâm hiện do những kiến chấp lập nên đó, thì cái đó phải trừ diệt. Đây là lời giải thích. Lìa phan duyên là lìa sở phan duyên, phan duyên lìa là lìa, là không có người lìa phan duyên. Năng sở đã lìa thì tất cả căn lượng sở tác phải diệt. Bởi vì chúng ta bây giờ sống đối đãi năng và sở, năng là mình, sở là cảnh. Bởi có người có cảnh cho nên tâm luôn luôn là giấy động đuổi theo cảnh, vì vậy mà nó dính, nó kẹt. Còn cái người tu đến chỗ chân thật thì năng sở đều lìa. Bởi năng sở lìa cho nên tất cả căn lượng đều diệt. Đây là tướng tự tâm hiện lượng cứu cánh, chẳng đồng với phàm phu ngoại đạo, cảnh giới ngã tướng chấp trước. Tới cái chỗ năng sở đều lìa đó, đó là cái tâm hiện lượng cứu cánh, chứ không phải giống như phàm phu. Tự tâm hiện kiến là tướng tự tâm hiện ra, dùng tâm kiến tâm thì giác biến thành cảnh. Nói là tự tâm hiện kiến, nếu mà tự tâm mình hiện rồi thì nó đã thành ra cái tướng, nó tự tâm hiện rồi, rồi mình lại duyên theo cái tướng đó, thì như vậy cái đó nó trở thành cảnh. Bởi vì dù rốt cuộc nó là tâm, nhưng mà khi mình chấp nó thì nó biến thành cái sở, mà sở tức là thành cảnh. Đây là tướng ngã, nên nói sai biệt cần phải trừ diệt. Lại bảo pháp thân Phật nói, tự thể hợp trên, chẳng phải cảnh giới của báo thân, quá thân Phật vệ. Như vậy thì cái chỗ Phật nói, từ pháp thân đó, thì cái đó là hợp với cái tự thể, mà tự thể đó là cái chỗ chân thật, không phải cảnh giới của báo thân và quá thân Phật nói, vì đó còn phương tiện, không phải là cứu kính chân thật. Đó là nói về pháp thân, báo thân và quá thân Phật nói pháp, sai biệt như vậy. Bây giờ đọc tiếp. Không không.